Tứ Diệu Đế. Tác giả Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Nguyên tác The Four Noble Truths. Bản dịch Anh ngữ Geshe Thupten Jinpa. Hiệu chỉnh Dominic Seid. Bản dịch Việt ngữ Võ Quang Nhân. Hiệu đính Nguyễn Minh Tiến. Người đọc Hướng Dương. Pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay là một trong số ít các vị lãnh đạo tinh thần được tôn kính trên toàn thế giới. Không chỉ giới hạn trong phạm vi tôn giáo, sự trân trọng đối với những hoạt động thực tiễn và nhân cách siêu tuyệt của Ngài còn được cụ thể hóa qua Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989, một trong những giải thưởng cao quý nhất của nhân loại. Không dừng lại ở sự tu tập hướng đến giải thoát tự thân khỏi mọi phiền não trong đời sống, Ngài còn nêu cao hạnh nguyện của một vị Bồ Tát trong tinh thần Phật giáo Đại Thừa, luôn nỗ lực không mệt mỏi vì sự an vui và hạnh phúc của hết thảy mọi chúng sinh. Những lời dạy của Ngài đi thẳng vào lòng người, mang lại lợi ích lớn lao cho tất cả mọi người thuộc đủ mọi tầng lớp khác nhau ở các nền văn hóa khác nhau, vì chúng luôn giúp ta giảm nhẹ những khổ đau trong cuộc sống. Tác phẩm Tứ Diệu Đế được dịch giả Võ Quang Nhân dịch từ bản Anh ngữ là một trong những tác phẩm ghi lại những lời giảng dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma được nhiều người biết đến nhất ở phương Tây. Giới thiệu tác phẩm này với độc giả Việt Nam, chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ những giá trị tinh thần lớn lao đã được Ngài ban tặng đến với tất cả mọi người trên tinh thần vươn lên, hoàn thiện chính mình trong cuộc sống. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nguyễn Minh Tiến. Cảm tạ. Xin chân thành cảm tạ Đức Dalai Lama đã ban cho dịch giả nhiều giảng huấn quý báu và cho phép chuyển ngữ các tác phẩm của Ngài. Xin tri ân Lama Tenzin Donden, sứ giả hòa bình của Đức Dalai Lama thứ 14, người đã tạo duyên cho buổi diện kiến với Đức Dalai Lama và thay mặt Ngài để giúp tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch sách này. Xin tri ân học giả Thupten Jinpa về tất cả những gì Ngài đã giúp đỡ cho sự hình thành bản Việt dịch của sách này. Chân thành cảm tạ tiến sĩ B. Ellen Squales, viện trưởng học viện Santa Barbara, về các nghiên cứu ý thức đã vui lòng cung cấp bài luận văn Afterworld Buddhist Reflections và cho phép chuyển dịch sang Việt ngữ để trình bày trong phần phụ lục. Đặc biệt xin cảm ơn anh Chân Nguyên, Đỗ Quốc Bảo đã hết lòng giúp đỡ người dịch. Không có anh và những bài viết trên các phương tiện truyền thông thì cuốn sách này sẽ khó lòng được ra mắt như hôm nay. Xin trân trọng cảm tạ anh Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến đã giúp hiệu đến bản thảo. Chân thành cảm tạ các bậc ân sư, các bậc đàn anh trong đại gia đình Phật tử, không phân biệt bộ phái, chủng tộc hay hoàn cảnh địa lý, đã bỏ nhiều công sức soạn thảo, diễn giảng và phổ biến các văn liệu Phật giáo để giữ cho đạo pháp trường tồn. Người dịch.
Lời ngỏ cùng quý độc giả.
trước khi được Đức Dalai Lama thứ 14 ban tặng quyển The Four Noble Truths, bản Anh ngữ và nhiều lời dạy chân ý, dịch giả đã có một ước nguyện rằng tất cả công đức có được từ các việc thiện của mình sẽ hồi hướng đến Tam Bảo, cho những người hữu duyên là đối tượng của việc đang làm và cho mọi chúng sinh. Bản dịch Việt ngữ này là một đáp ứng với lời nguyện ước trên. Nhân đây xin có vài lời ngắn gọn về cuộc đời hoạt động của Đức Dalai Lama thứ 14. Ngài sinh ra ngày 6 tháng 7 năm 1935 tại ngôi làng nhỏ Taksar, phát hiện phía đông Tây Tạng, gần biên giới Trung Hoa, trong một gia đình nông dân nghèo với tên gọi là Lamo Dantup. Theo truyền thống, đi tìm vị lãnh đạo tôn giáo tái sinh sau khi vị tiền nhiệm, tức là Đức Dalai Lama thứ 13 đã qua đời. Ngài được phát hiện vào lúc mới 2 tuổi và sau đó được chọn trở thành vua xứ Tây Tạng và là vị Dalai Lama thứ 14 vào năm 1940. Với tên gọi mới là Zetsun Zampel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, thường được viết tắt trên các ấn bản là Tenzin Gyatso. Khi 25 tuổi, tức là vào năm 1959, Ngài hoàn tất trình độ Geshe La Rampa, tức học vị tiến sĩ Phật học Tây Tạng. Ngài được thế giới phương Tây biết đến nhiều do việc hết lòng truyền bá những tinh thần Phật giáo như Đức Từ Bi, lập trường bất bạo động và tôn trọng chúng sinh, bảo vệ môi trường sống. Năm 1989, Ngài được tặng giải Nobel Hòa bình do đã có nhiều cống hiến cho mục đích hòa bình của nhân loại. Nay tuy đã ngoài 70, Đức Dalai Lama vẫn vô cùng bận rộn. Ngài sẵn sàng đi đến mọi miền, mọi nơi, mọi xứ sở từ Đông sang Tây để mang thông điệp hòa bình và truyền bá tinh thần Phật giáo. Số lượng sách viết về những điều Ngài truyền bá hoặc do Ngài giữ bản quyền có đến hàng trăm tựa, trong đó không ít sách được xếp vào loại best-selling, bán chạy nhất. Những nội dung giảng dạy của Ngài không chỉ giới hạn trong Phật giáo Đại Thừa, Mật Tông hay Trung Quán Tông mà còn bao trùm nhiều mặt khác liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống như đạo đức, cách sống, phương pháp để có được hạnh phúc cá nhân, gia đình. Ngài cũng đề cập đến cả những vấn đề tương quan giữa triết học, Phật giáo và khoa học. Quyển The Four Noble Truths là một tác phẩm có tính chất kinh điển, ghi lại những lời giảng dạy của Ngài và được chuyển dịch sang Anh ngữ từ năm 1997. Mặc dù là tác phẩm kinh điển, nhưng cách trình bày theo ngôn ngữ hiện đại sẽ dẫn dắt người đọc đến với những khái niệm cơ bản nhất của Phật giáo theo một cách dễ hiểu và dễ nắm bắt. Ngoài ra, khi có dịp, Ngài cũng đưa vào trong các thuyết giảng của mình những so sánh đánh giá và quan điểm Phật học trong mối liên hệ với tri thức khoa học hiện đại, nhất là trong các lĩnh vực vật lý học, thần kinh học và tâm lý học. Qua cuốn sách này, người đọc có thể hình dung được phần nào những giáo pháp cơ bản của Đức Phật Thích Ca được áp dụng để giải thích và quán chiếu vào các hiện tượng thường ngày trong cuộc sống, nhằm bước đầu khai mở con đường dẹp bỏ đau khổ, đi đến hạnh phúc viên mãn. Đức Dalai Lama trình bày những lời giảng này không chỉ dành riêng cho Phật tử, mà còn cho cả các đối tượng khác nữa, ngay cả những người không có tín ngưỡng hay không theo Phật giáo. Vì thế, để việc theo dõi nội dung sách được thuận lợi, xin nêu một số quy ước chung mà dịch giả sử dụng trong sách này. Về ấn bản Anh ngữ được sử dụng. Quyển The Four Noble Truths này được nhà Thorson ấn hành lần đầu tiên năm 1997. Năm 2002, cũng nhà Thorson đã cho tái bản với nhan đề mới là A Simple Path. Lần tái bản này, sách được duyệt lại hiệu chỉnh một đôi chỗ về mặt văn chương, nhưng nói chung vẫn giữ nguyên những nội dung thuyết giảng của Đức Dalai Lama. Điểm thay đổi đáng kể nhất là phần phụ lục bài nói chuyện về chủ đề từ bi mang tựa đề Compassion, the Basic for Human Happiness, cùng với các nội dung hỏi đáp ở cuối mỗi phần đã lược bỏ. Thay vào đó, sách được in khổ lớn hơn và thêm vào rất nhiều hình ảnh minh họa. Khi chuyển dịch, chúng tôi chọn sử dụng ấn bản đầu tiên năm 1997 vì muốn giữ lại cả phần phụ lục mà chúng tôi thấy là rất có ý nghĩa đối với những ai thực sự muốn thực hành giáo pháp tứ diệu đế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bản dịch, chúng tôi cũng thường xuyên tham khảo sách A Simple Path bởi thấy rằng có một số chỉnh sửa rất hợp lý về mặt văn phong trong bản in lần thứ hai này và nên cập nhật cho bản dịch Việt ngữ để nội dung được hoàn thiện hơn. Mặc dù việc này có làm cho công việc thêm phần khó khăn phức tạp hơn đôi chút, nhưng chúng tôi tin rằng như vậy sẽ có thể cống hiến cho độc giả một bản dịch tương đối hoàn thiện hơn. Nếu có bất cứ sai sót nào trong quá trình thực hiện công việc đối chiếu, so sánh này, chúng tôi xin hoàn toàn nhận lỗi về mình và mong được sự quan tâm chỉ giáo của các bậc thức giả. Về các thuật ngữ có liên quan đến gốc tiếng Phạn, Sanskrit hay Pali. Ngoại trừ tên đã được Việt hóa quen thuộc và quá thông dụng, các quy tắc sau đây sẽ được áp dụng một cách tương đối. 1. Các thuật ngữ là nhân danh địa danh sẽ được dùng ở dạng Latin hóa của tiếng Phạn. Lý do là hầu hết các tên này đều chỉ được phiên âm lại từ ngôn ngữ trung gian là tiếng Hán. Và đa số các từ phiên âm này không phản ánh đúng cách đọc hay nghĩa của từ. Để độc giả tiện liên hệ, các tên phiên âm sẽ được đưa vào phần phụ chú và bản thuật ngữ cuối sách cùng với những cách chuyển dịch sang Việt ngữ mà dịch giả đã được biết. 2. Tên các bộ phái lớn trong Phật giáo, tên kinh sách sẽ ưu tiên dùng các thuật ngữ đã được Việt hóa theo ý nghĩa. Tuy nhiên, khi có nhiều thuật ngữ được diễn dịch khác nhau, thì dịch giả sẽ chọn thuật ngữ nào thích hợp nhất. Đồng thời, tùy theo ngữ cảnh, các thuật ngữ quen thuộc cũng có thể được chọn dùng. 3. Trong nhiều trường hợp, một số thuật ngữ có cách viết gốc Phạn đã Latin hóa và cũng có cách viết dịch nghĩa hay phiên âm trong tiếng Việt nhưng lại được sử dụng đan xen nhau. Lý do là vì tôn trọng văn phong của bản dịch Anh ngữ cũng như để thuận tiện cho việc giới thiệu các thuật ngữ tiếng Phạn với người đọc. Tương tự, cách viết Phạn ngữ trong bản tiếng Anh vẫn được giữ nguyên, ví dụ moksha, nhưng trong bản dịch sẽ cố gắng dùng cách viết chuẩn, ví dụ moksha, và đôi khi thêm phần chú giải để làm rõ hơn, ví dụ Phạn ngữ là moksha, phiên âm là mộc xoa. 4. Các thuật ngữ đều dựa vào những từ điển Phật học và từ điển Hán Việt sẵn có ở các địa chỉ trên mạng Internet như là wikipedia.org, www.quangduc.com, trên từ điển trên index html, perso.orange.fr, trên dang.tk, trên language, trên Hanviet html. Tuy nhiên, những từ không tìm thấy trong các từ điển này sẽ được chuyển dịch bằng cách tham khảo các từ điển Anh ngữ và các chú giải Phật học bằng Anh ngữ tìm được trong các cơ sở dữ liệu của những trang web liên hệ đến Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng. Về cách viết tên Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Kể từ đây về sau, nếu không có chú thích gì thêm, thì cụm chữ Dalai Lama hay Đạt Lai Lạt Ma sẽ được dùng để chỉ Ngài Tenzin Gyatso, tức là vị Dalai Lama thứ 14. Ngoài ra, chiếu theo nguyên bản, trong phần hỏi đáp, chữ viết tắt HHDL từ chữ His Holiness the Dalai Lama bắt đầu của mỗi câu trả lời sẽ được giữ nguyên. Về mặt trình bày, trong bản Anh ngữ, các chú thích được đánh số thứ tự 1, 2, 3 riêng trong từng chương, và tất cả nội dung chú thích được đưa về cuối sách cũng phân theo từng chương. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, dịch giả cảm thấy cần có thêm các phụ chú để làm rõ nghĩa hay để đối chiếu với các thuật ngữ Phật học tiếng Việt, hoặc chỉ nhằm nêu ra các tài liệu tham khảo để độc giả có thể nghiên cứu sâu hơn. Vì thế, trong bản dịch này sẽ có cả hai loại chú thích, một được dịch từ nguyên tác Anh ngữ và một là do người dịch soạn thêm vào. Tất cả đều sẽ được đặt ngay ở cuối mỗi trang để người đọc tiện theo dõi. Và để phân biệt những chú thích nào của người dịch sẽ có thêm cụm từ NG ở cuối. Ngoài ra, với cách trình bày song ngữ Anh Việt, những độc giả sử dụng được Anh ngữ sẽ có thể dễ dàng đối chiếu ngay với nguyên tác khi cần thiết. Về mặt tham chiếu, ngoài phần đề nghị đọc thêm của bản Anh ngữ, dịch giả cũng cố gắng giới thiệu thêm một số tài liệu tham khảo khác, đặc biệt là những tài liệu sẵn có trên Internet và những tài liệu bằng Việt ngữ có thể tìm được tại Việt Nam. Những tài liệu này rất hữu ích cho việc nghiên cứu sâu hơn hay giúp hiểu rõ hơn những ý tưởng mà Đức Dalai Lama muốn truyền giảng. Trong phần cuối sách, dịch giả có đưa thêm vào bản thuật ngữ sẵn có một số từ vựng đối chiếu có gốc Phạn đã Latin hóa kèm với tiếng Việt. Phần này được soạn ra nhằm giúp độc giả có thêm một số từ vựng quen thuộc khi đọc các tài liệu Phật giáo bằng Anh ngữ. Một số điểm khác biệt trong bản Việt ngữ. Dùng hình ảnh minh họa từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ trang từ điển mở wikipedia.org. Ngoài ra, dành riêng cho độc giả Việt Nam, dịch giả có thêm phần phụ lục là bài luận của tiến sĩ B. Allen Wallace về cuộc thảo luận giữa các nhà thần kinh học và các vị đại sư Tây Tạng trong hội nghị Tâm thức và Cuộc sống Mind and Life Conference lần thứ hai năm 1998. Bài luận này là phần kết của cuốn sách Consciousness and the Crossroads: Conversations with the Dalai Lama on Brain Science and Buddhism. Snowland, Ithaca, New York, 1999. Cuối cùng, vì sự giới hạn nhất định trong khả năng diễn dịch những vấn đề sâu sắc và uyên áo, người dịch biết chắc không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót. Mong rằng quý độc giả có thể được ý quên lời, bỏ qua cho những thiếu sót của dịch giả. Nguyện ước rằng tập sách này sẽ mang lại nhiều thiện nghiệp và lợi ích cho độc giả. Trong lúc chuyển ngữ, dịch giả đã hết sức cố gắng dùng từ vựng thật sự thông dụng dễ hiểu. Tuy nhiên, vì mức độ phức tạp của đề tài và kiến thức sâu rộng của tác giả, nên khó tránh được một số điểm trình bày khó hiểu hay chưa hoàn thiện. Dịch giả chân thành xin các bậc cao minh rộng lòng chỉ giáo và xin hoan hỷ đón nhận mọi sự góp ý hay khuyên bảo. Cuối cùng, do sở nguyện, dịch giả không hề nhận về cho mình bất cứ một nguồn lợi vật chất nào trong việc ấn loát và phát hành. Tất cả sẽ được quyên góp về cho cộng đồng người Tây Tạng. Kính mong chư vị độc giả hay tổ chức nào có khả năng tài chính, nếu nhờ vào sách này mà có được ít nhiều niềm vui trong cuộc sống, hãy hỗ trợ cộng đồng người Tây Tạng bằng cách quyên góp cho một trong các địa chỉ liên lạc của các tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi sau đây, hoặc gửi đến bất kỳ tổ chức quyên góp cho người Tây Tạng nào khác. Tổ chức Tibet Fund, www.tibetfund.org, trên help.html. Sáng hội Dalai Lama, www.dalailamafoundation.org. Tổ chức Tibet Aid, www.tibetaid.org, trên index.htm. Xin chân thành cảm tạ Namo Sakyamuni, Võ Quang Nhân. Lời nói đầu. Tháng 7 năm 1996, Đức Dalai Lama có một loạt các bài giảng về tư tưởng và thực hành cho Phật tử ở Barbican Center, trung tâm Barbican tại London. Những buổi thuyết pháp này được hỗ trợ từ Network of Buddhist Organizations, Liên hiệp các tổ chức Phật giáo tại Vương quốc Anh. Cốt lõi của tập sách này hình thành từ chủ đề trọng tâm của các bài giảng của Đức Dalai Lama trong dịp này, bao gồm giáo lý tứ diệu đế là nền tảng mọi giáo pháp của Đức Phật. Trong các bài giảng, Ngài đã giải thích đầy đủ về chủ đề này, giúp chúng ta có được sự hiểu biết rõ hơn về tứ diệu đế. Phần phụ lục có tựa đề Từ bi, cơ sở cho hạnh phúc con người là bài nói chuyện của Ngài trước công chúng tại Free Trade Center, trung tâm mậu dịch tự do ở Manchester. Sự kiện này đã được tổ chức bởi Tibet Society thuộc Vương quốc Anh, là một trong những tổ chức hỗ trợ người Tây Tạng ra đời sớm nhất. Phần này đề cập tới từ bi, bổ túc một cách hoàn mỹ cho các lời dạy về tứ diệu đế, bởi vì đây là những minh họa cụ thể về cách ứng dụng những lời dạy của Đức Phật vào đời sống hàng ngày. Vì thông điệp trọng tâm của Đức Dalai Lama trong các bài nói chuyện là lòng từ bi và giảng dạy về cách thức để sống một cuộc đời nhân hậu, nên chúng tôi hy vọng rằng những điều trình bày trong sách này sẽ lý thú và ích lợi cho bất cứ ai, dù thuộc tôn giáo nào hay thậm chí là không chia sẻ lòng tin với tôn giáo. Văn phòng về Tây Tạng, The Office of Tibet ở London, xin gửi lời cảm tạ đến Kate Collins và Jane Ratch, những người đã chuyển thành văn viết từ các băng ghi âm, và Dominic Said cùng với Ngài Geshe Thupten Jinpa, người dịch sang Anh ngữ, trong việc hoàn chỉnh văn bản để ấn hành. Bà Kesan Itakla, đại diện của Đức Dalai Lama tại London.